Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới 2013. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Istanbul, trong bài giảng thánh lễ Giáng sinh, Đức Thường Phụ Chính Thống Bartolomeo thứ nhất tha thiết kêu gọi mọi người từ bỏ quá khích tín ngưỡng, tham vọng chính trị và kinh tế quá độ, để đi theo sứ điệp xuất phát từ hang đá và xây dựng hòa bình đích thực cho toàn trái đất. Đức Thường Phụ nói, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời ca tiếng hát của các thiên thần đón mừng Chúa Giáng sinh. Thế mà trái đất chúng ta ngày nay vẫn là một bãi chiến trường, con người vẫn tiếp tục gạt bỏ sứ điệp của Thiên Chúa kêu gọi bước theo thánh ý Ngài. Kitô hữu ở nhiều nơi vẫn là những cộng đồng thiểu số bị bách hại tàn nhẫn, ngay cả trong những ngày này. Các cuộc chiến thảm khốc tranh giành quyền lợi kinh tế chính trị vẫn ngày càng lan rộng, khiến sự giàu sang dư thừa tập trung trong tay một số người nhỏ nhoi, trong khi đại đa số người khác lại ngày càng nghèo khổ hơn. Nhân danh quyền tự do kinh doanh, người ta tiếp tục bóc lột lẫn nhau và quên đi rằng bất cứ ai chiếm đoạt của cải hay tài nguyên của người khác là đang phạm tội ác và đồng thời phá hoại hòa bình và cuộc sống chung của xã hội. Đức Thường Phụ đã cử hành thánh lễ trong thể mừng Giáng sinh tại tòa Thường Phụ Fana. Ngài cũng mời gọi các Kitô hữu trong năm mới sắp đến hãy sống tình liên đới như các đại giáo phụ của giáo hội đã luôn dạy chúng ta, để hòa bình của chúng ta một lần nữa chào đời ngay hôm nay có thể sớm hiện thị trên toàn thế giới.
Aleppo, Đức cha Antoine Aldo, giám mục Công giáo Candé Aleppo cho biết, năm nay tín hữu Kitô Syria đã mừng lễ Giáng sinh trong tối tăm, lạnh lẽo, thiếu thốn và bất ổn vì dân chúng không có điện nước, hơi đốt và thực phẩm. Thánh lễ Giáng sinh đã được cử hành lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 12 vì lý do an ninh. Đức cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho dân nước Syria để họ tìm lại được hòa bình đã mất từ 2 năm qua. Tuy nhiên, mỗi khi thờ lạy Chúa Hài Đồng Cứu Thế và trợ giúp các anh chị em nghèo khó hơn, các Kitô hữu tìm lại được niềm vui Giáng sinh. Mặt khác, linh mục Ibrahim Saba, tu sĩ Phanxicô người Syria, làm việc bên thánh địa cho biết, tín hữu Kitô sống trong vùng Hama bị các lực lượng nổi dậy đe dọa vì bị ghép tội ủng hộ tổng thống Al-Assad. Hama là vùng pháo đài của khuynh hướng hồi Sunnit bảo thủ, có các cộng đoàn Alawite là giáo phái hồi của đảng cầm quyền từ 50 năm qua sinh sống. Dòng Phanxicô quản thủ thánh địa cũng đặc trách Jordania, Syria, Liban và đảo Chypre. Cha Saba cho biết cùng với các nam nữ tu sĩ Salesian và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, các tu sĩ Phanxicô làm tất cả những gì có thể để trợ giúp các người tị nạn Syria cũng như những người còn ở lại trong nước. Họ rất đau khổ và chịu cảnh đói khát vì thiếu thốn thực phẩm. Ngoài ra còn có nỗi lo sợ bị bom đạn. Lễ Giáng sinh đã được cử hành rất đơn sơ và sớm ngay ban chiều để tín hữu có thể trở về nhà trước khi trời tối. Các tu sĩ Phanxicô bên Syria trợ giúp các gia đình gặp khó khăn vì không có điện và nhiều gia đình không có hơi đốt nên không thể nấu ăn. Tuy nhiên, cha Saba cho biết tại Syria các tín hữu Kitô có tinh thần liên đới rất cao. Cha cảm ơn và kêu gọi lòng quảng đại của các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới tiếp tục trợ giúp để các tu sĩ Phanxicô có thể làm dịu khổ đau của các anh chị em Kitô toàn vùng Trung Đông.
Yamena, Trong những ngày qua, chính quyền Chiat đã thu hồi lệnh trục xuất đức cha Mika Russo, giám mục giáo phận Doha, và đồng ý cho đức cha trở lại nhiệm sở của ngài. Đức cha Mikael Russo người Ý đã bị chính quyền Chiat trục xuất ngày 14 tháng 10 năm nay vì đã mạnh mẽ phê bình cung cách điều hành của chính quyền, không dùng các lợi nhuận của việc khai thác dầu để thăng tiến và phát triển cho dân nghèo. Bài giảng của đức cha đã được dịch ra tiếng Gambay và phát trên đài Tiếng Nói Người Nông Dân, là đài phát thanh tự do đầu tiên được đức cha trao phó cho các tu sĩ Francisco của Đức Mẹ Vô Nhiễm điều khiển, dưới quyền của linh mục Clement Bonu người Benin. Đây là một trong ít đài phát thanh chú ý tới việc thăng tiến và phát triển toàn diện cho người dân. Chính quyền đã ra lệnh trục xuất đức cha Russo và Bộ Thông tin đã cấm đài hoạt động. Các linh mục tu sĩ nam nữ toàn nước Siat đã ra thông cáo phản đối, bày tỏ liên đới bênh vực lập trường của đức cha và yêu cầu chính quyền thu hồi lệnh trục xuất, vì tất cả những gì đức cha nói đều phản ánh sự thật. Nước Siat đã trở thành quốc gia sản xuất dầu hỏa năm 2003. Sau khi dầu hỏa được khám phá ra tại Doha, các ống dẫn dầu chạy từ Doha ngang qua Cameroon để tới các tàu chở dầu trong vịnh Guinea. Ngân hàng Thế giới đã tài trợ chương trình này với điều kiện là tiền lời phải được dùng để thăng tiến cuộc sống người dân. Nhưng Tổng thống Deby cầm quyền từ năm 1990 và tái đắc cử năm 2006 đã dùng tiền lời để mua khí giới, dẹp các cuộc nội loạn của một nhóm đối lập thuộc bộ lạc của ông, tố cáo ông dung thứ nàn con ông cháu cha trong quần máy cao cấp của chính quyền. Cuộc nội loạn đã được dẹp tan với sự giúp đỡ của quân đội Pháp, gây ra làn sóng di dân. Các hãng Exxon, F, Ngân hàng Thế giới và Trung Quốc đã gia tăng các hợp đồng khai thác dầu hỏa với Siat.
Athens, Đức cha Nicolas Foskolos, Tổng giám mục Công giáo Athens, cho biết Kitô hữu Hy Lạp đã cử hành lễ Giáng sinh trong bầu khí thiếu thốn nhưng liên đới, vì 1/3 các gia đình tại Hy Lạp hiện rơi vào cảnh nghèo túng do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài từ 5 năm qua. Đức cha có cảm tưởng đang cử hành lễ Giáng sinh trong những năm sau đệ nhị thế chiến. Có dấu vết ngày lễ tại miền quê, nhưng trong các thành phố, bầu khí có vẻ vô danh hơn. Tuy nhiên, niềm hy vọng không thiếu vì có rất nhiều tình liên đới huynh đệ trong các giáo xứ công giáo và chính thống. Tín hữu đã làm mọi sự có thể để giúp các gia đình gặp khó khăn. Đức cha hy vọng tình trạng này giúp dân chúng suy nghĩ lại, đặc biệt những người trước đây đã phung phí tiêu pha quá đáng trong các dịp lễ. Khi mừng lễ Giáng sinh với tinh thần Kitô đúng đắn hơn, các tín hữu học biết liên đới với những người đau khổ hơn mình.
Sarajevo. Sau 20 năm chiến tranh, Cộng đoàn Công giáo Sarajevo mừng lễ Giáng sinh với nhiều vết thương chưa lành hẳn. Đức cha Pero Suda, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Sarajevo, đã cho biết như trên. Sau đệ nhị thế chiến, chiến tranh Bosnia xảy ra hồi năm 1992 đã là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất tại châu Âu, khiến cho Sarajevo đã bị vây hãm liên tiếp trong 43 tháng trời. Cộng đoàn Công giáo mất đi phân nửa số tín hữu của mình. Đức cha Suda cho biết những ai có thể đã đi tham dự thánh lễ Giáng sinh, nhưng số tín hữu chỉ còn là một nửa và cộng đoàn Công giáo trở thành thiểu số. Chính vì thế nên không có nhiều biểu hiện bên ngoài. Tuy nhiên, con số và cơ cấu bên ngoài không quan trọng. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian trong âm thầm kín ẩn, chứ không phải với uy quyền. Ngài đã đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai gặp khó khăn và đau khổ. Đức cha Suda cho biết tình hình xã hội kinh tế tại Bosnia rất khó khăn vì số người thất nghiệp lên đến 50%. Rất nhiều gia đình không có cả đến những gì họ đã có trong thời chiến tranh. Vì thế, tình liên đới huynh đệ và chia sẻ là điều mọi người phải học biết và thực hành. Còn có rất nhiều điều phải làm để cho cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn.
Bogota, tuy đang phải đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng giáo hội và dân nước Colombia hy vọng vào hòa bình và nền dân chủ trong tương lai. Đức cha Gomez, Tổng giám mục Bogota, thủ đô Colombia, đã cho biết như trên. Giáng sinh tại Colombia vẫn còn là lễ tôn giáo và gia đình sâu đậm, nhưng cũng càng ngày càng trở thành lễ thương mại, mua sắm và nghỉ ngơi. Bên cạnh nạn bạo lực, nghèo túng bần cùng, còn có sự ác độc và tệ nạn chênh lệch xã hội giàu nghèo. Đức Tổng giám mục Bogota cho biết mọi người hy vọng nơi cuộc thương thuyết giữa chính quyền và lực lượng du kích đang diễn ra bên Cuba. Colombia cần chấm dứt nội chiến để có thể tiến tới một nền dân chủ đích thực, trong đó mọi đảng phái và lực lượng xã hội có thể tham gia chính trị. Bên Colombia, người dân ít cảm thấy ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, nhưng ý thức được rằng một ngày kia nó cũng sẽ lan tới quốc gia này.
Côte d'Ivoire, cha Bernardo Torres, thừa sai tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, cho biết Giáng sinh năm nay mang dấu chỉ của lòng hy vọng đối với cộng đoàn công giáo nơi đây. Cách đây hơn một năm rưỡi, tại đây đã xảy ra một cuộc nội chiến kết thúc với sự thảm bại của cựu tổng thống Gabor, hiện nay đang bị Tòa án Quốc tế AJA xét xử. Tuy nhiên, Côte d'Ivoire vẫn chưa ổn định an ninh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Marco Guerra của Đài Vatican, cha Torres cho biết Côte d'Ivoire đang tìm cách bước ra khỏi tình trạng chiến tranh bất an khủng khiếp hiện nay. Bản thân cha cũng đã bị một nhóm người vũ trang hành hung và cướp bóc hôm 12 tháng 12 vừa qua. Từ lúc ấy, cha nói, tôi mong chờ đón đời Chúa Giáng Trần với trọn niềm tin. Cùng với cộng đoàn tín hữu địa phương, tôi trông ngóng lễ Giáng sinh. Mặc dù vài ngày trước đây, tôi đã đối diện với cái chết trước họng súng. Khi bọn vũ trang trước kia tước lột hết mọi vật tôi mang bên người, như Giáng sinh cũng là dịp để gặp gỡ các đồng bào Hồi giáo của nước này. Trong những ngày Giáng sinh, thủ đô Abidjan cũng được trang hoàng đèn rực rỡ. Mặc dù đây là đất nước của đa số dân theo Hồi giáo, đối với các tín hữu công giáo chúng tôi, thì đây là cơ hội tuyệt vời để loan báo tin vui Thiên Chúa nhập thể và nhập thế vì con người. Dù vậy, vẫn còn nhiều điều phải làm. Đất nước này không có truyền thống gia đình công giáo, vì thế, cần phải nêu cao gương mẫu đời sống thánh cha, có cha, có mẹ và có con Thiên Chúa.
Sydney, từ Australia, bà Daniela Motta, một thừa sai giáo dân thuộc phong trào Con đường Tân Dự Tòng, cho biết, lễ Giáng sinh thúc đẩy người dân nơi đây tiến đến gần đức tin hơn. Bà Daniela Motta đã được phong trào gửi sang truyền giáo ở Australia cùng với gia đình gồm có chồng và 5 người con. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà nhận định rằng tại nước này, ngoài truyền thống công giáo do người di dân Ý và Ái Nhĩ Lan đem đến, người dân sống rất tục hóa và theo chủ nghĩa tiêu thụ. Điển hình như họ đã ăn lễ Giáng sinh từ 2 tuần trước, để rồi còn đi chơi nơi khác. Bù lại, người dân rất ưa chuộng các bài thánh ca Giáng sinh hay các nhạc cảnh. Chính vì thế, bà nói, chúng tôi lợi dụng cơ hội để làm những hang đá sống với người thật, lạc đà và ba vua, như là những hoạt cảnh để loan báo tin mừng. Riêng tôi đã làm một hang đá giăng đèn sáng rực rỡ ở ngoài vườn, để cho mọi người qua lại có thể chiêm ngắm. Đêm Giáng sinh, tôi đã mời bạn bè đến cầu nguyện trước tượng Chúa Hài Đồng. Khi chúng tôi làm hang đá, một bà hàng xóm đi ngang đã tò mò dừng lại hỏi xem chúng tôi đang làm gì thế. Và đây đã là cơ hội để nói về Chúa Giáng Trần. Người dân tại đây không có thói quen ăn mừng lễ Giáng sinh, thì chúng tôi đã mở tung cửa nhà, mời họ vào mừng lễ với chúng tôi, cùng ca hát, thánh ca và chiêm ngắm Chúa Hài Đồng với chúng tôi. Đó cũng là một cách dạy giáo lý vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, tiếp theo phần tin tức. Hồng Anh và Mai Anh xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới 2013.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị 4 số đầu của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Trong số đầu tiên, Đức Thánh Cha nói về lý do của việc lựa chọn chủ đề cho thông điệp này. Ngài nói rằng thời đại của chúng ta được đánh dấu bởi sự toàn cầu hóa, bên cạnh những khía cạnh tích cực của nó, chúng ta cũng đang phải đối diện với nạn bạo lực và những đe dọa chiến tranh, căng thẳng và xung đột gây ra bởi sự phát triển của sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, sự lan tràn của não trạng cá nhân và ích kỷ, tất cả đang đe dọa nền hòa bình nhân loại. Tuy nhiên, những nỗ lực khác nhau trong việc kiến tạo hòa bình nhan nhản trong thế giới chúng ta chứng minh rằng ơn gọi căn bản của con người là hòa bình. Con người được sáng tạo cho sự hòa bình vốn là một quà tặng của Chúa. Cho dẫu hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng cũng là công lao của con người. Điều này đòi hỏi con người phải không ngừng dấn thân vào sứ mạng xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, để trở nên người kiến tạo hòa bình đích thực, chúng ta cần phải luôn nhớ về chiều kích siêu việt của mình và phải đi vào một cuộc đối thoại liên lỉ với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngang qua đó, chúng ta sẽ khám phá ra ơn cứu chuộc mà người con duy nhất của Ngài đã mang đến cho chúng ta. Hòa bình không phải là một giấc mơ hay một điều gì đó không tưởng, nhưng là một điều khả thi. Vì khi nhìn vào sâu thẳm nơi trái tim mỗi người, chúng ta nhận ra những giá trị cao quý vì mọi người nam và nữ đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi để lớn lên và góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mỗi người và mỗi cộng đoàn, cho dù thuộc về tôn giáo, nền giáo dục và văn hóa nào đi nữa, tất cả đều được mời gọi để lao tác cho hòa bình. Và trong số 4, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, người kiến tạo hòa bình là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống trong sự toàn vẹn của nó. Vì ai không tôn trọng sự sống con người và cổ võ việc tự do phá thai, thì họ đang theo đuổi một sứ hòa bình giả tạo. Và cũng cần phải nhìn nhận và thăng tiến cơ cấu tự nhiên của gia đình là sự kết hiệp của một người nam và một người nữ chống lại những toan tính đồng hóa về mặt pháp lý cơ cấu tự nhiên này với những hình thức hoàn toàn khác biệt. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những nguyên tắc này không rút ra từ tôn giáo, nhưng nó được khắc ghi vào trong sâu thẳm lòng người, dành cho mọi người và ai cũng có thể nhận ra nó. Cũng liên quan đến hòa bình thế giới, một trong những quyền nền tảng của con người là quyền của cá nhân và cộng đoàn đối với tự do tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo cần được thực hiện không chỉ ở khía cạnh tiêu cực, nhưng là tích cực, nghĩa là tự do để làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt động giáo dục và từ thiện. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở rằng, một trong những quyền và nhiệm vụ cơ bản nhất đang bị đe dọa trong thế giới ngày nay là quyền làm việc. Lý do là vì sự thừa nhận quyền lợi về tình trạng pháp lý của công nhân đang không ngừng bị xem nhẹ. Do đó, cần phải ưu tiên để tạo ra công ăn việc làm cho mọi người, một việc làm ổn định và phù hợp với phẩm giá của người lao động, đặc biệt là những người nông dân. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa tóm tắt một vài nét chính yếu trong 4 số đầu của sứ điệp. Sau đây, chúng tôi mời quý vị tiếp tục nghe 3 số cuối của sứ điệp này.
Xây dựng thiện ích hòa bình ngang qua một mô hình mới về phát triển và kinh tế. Số 5. Ngày nay ở nhiều nơi, người ta thấy cần một mô hình phát triển mới, cũng như một cách tiếp cận mới đối với lĩnh vực kinh tế. Sự phát triển bền vững và hội nhất trong tình liên đới và thiện ích chung đòi hỏi một bậc thang đúng đắn về giá trị và thiện ích. Một cơ cấu nhìn nhận Thiên Chúa như là điểm tham chiếu tối hậu của mình. Việc sẵn có các phương tiện và các chọn lựa, cho dẫu là một điều tốt nhưng chưa đủ. Sự đa dạng các tiện ích, cổ võ sự phát triển cũng như sự sẵn sàng của những chọn lựa khác nhau, phải được sử dụng nhắm đến việc đảm bảo cho một đời sống tốt. Một cách hành xử đúng đắn vốn ý thức về vị trí ưu việt của giá trị thiêng liêng và lời mời gọi lao tác cho thiện ích chung. Nếu không, chúng sẽ đánh mất đi ý nghĩa đích thực của mình và cuối cùng là trở nên những thứ ngầu tường mới. Để có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng về tài chính và kinh tế hiện nay, vốn đưa đến sự bất bình đẳng ngày càng lớn hơn, chúng ta cần những con người, nhóm người và các thể chế thăng tiến sự sống, cổ võ cho sự sáng tạo của con người. Họ có thể rút ra từ chính cuộc khủng hoảng này một cơ hội nhận định và tìm kiếm một mô hình kinh tế mới. Một mô hình kinh tế thịnh hành trong những thập niên gần đây thường tìm kiếm lợi nhuận và tiêu thụ tối đa, dựa trên nền tảng của nào tràng cá nhân và ích kỷ, nhắm đến việc đánh giá con người chỉ dựa trên khả năng của họ trong việc đáp ứng những đòi hỏi của cạnh tranh. Nhưng xét trên một quan điểm khác, sự thành công đích thực và lâu dài chỉ đạt được ngang qua món quà là chính bản thân chúng ta. Vì bên cạnh khả năng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, sự phát triển kinh tế nhân bản đích thực và sống động còn đòi hỏi nguyên tắc nhưng không và logic của quà tặng, hiểu như là một cách biểu lộ tình huynh đệ. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, người kiến tạo hòa bình là người thiết lập nên mối dây công bình và tương trợ lẫn nhau nơi các công ty, công nhân, khách hàng và người tiêu thụ. Họ dấn thân vào hoạt động kinh tế vì thiện ích chung. họ kinh nghiệm sự dấn thân này như là một điều gì đó vượt lên trên lợi ích cá nhân mình. Vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, thực tế, họ làm việc không chỉ cho bản thân nhưng còn để đảm bảo cho người khác có tương lai và một công việc xứng đáng. Trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các quốc gia cần đưa ra những chính sách phát triển nông nghiệp và công nghiệp, quan tâm đến sự thăng tiến xã hội và phát triển của các quốc gia lập hiến cũng như dân chủ. Việc tạo ra các cấu trúc đạo đức cho thị trường tiền tệ, tài chính và thương mại cũng là một yếu tố nền tảng và không thể bỏ qua. Những hệ thống này cần được ổn định, phối hợp và kiểm soát tốt hơn để tránh phương hại đến những người nghèo. Người kiến tạo hòa bình cũng cần tập trung vào cuộc khủng hoảng lương thực, vốn còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính. Vấn đề an toàn lương thực luôn là vấn đề trọng yếu của các chính sách quốc tế. Như một hệ luận của các khủng hoảng, vấn đề gia tăng đột biến của giá cả trong thị trường lương thực thiết yếu, những hành vi thiếu trách nhiệm của một vài tổ chức kinh tế, và về phần mình các chính phủ và các tổ chức cộng đồng quốc tế thiếu sự kiểm soát cần thiết. Để đối diện với cuộc khủng hoảng này, những người kiến tạo hòa bình được mời gọi để làm việc với nhau trong tinh thần liên đới, từ mức độ địa phương tới cộng đồng quốc tế, với mục đích là giúp những người nông dân, đặc biệt là những người nông dân nhỏ bé, thực hiện các công việc của mình một cách cao quý và bền vững, xét từ quan điểm kinh tế, môi trường và xã hội.
Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người từ da trắng hay da màu, đều có chung một Chúa là Cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng để chia san hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
Người dù là nữ hay là nam,
đều được gọi mời sống trên nhân tình yêu, thăng hoa vào đời những điển hiến thiên tâm, trở nên ngôi men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa thân với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa thân với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin.
Giáo dục một nền văn hóa hòa bình, vai trò của gia đình và các thể chế. 6. Tôi mạnh mẽ xác nhận rằng những người kiến tạo hòa bình được mời gọi để nuôi dưỡng một lòng khao khát dành cho thiện ích chung của gia đình và công bình xã hội, đồng thời dấn thân một cách hiệu quả vào lĩnh vực giáo dục xã hội. Không nên phớt lờ hay đánh giá thấp vai trò tiên quyết của gia đình, vốn là tế bào nền tảng của xã hội, xét từ quan điểm nhân khẩu học, đạo đức, kinh tế, giáo dục và văn hóa. Ơn gọi tự nhiên của gia đình là thăng tiến đời sống. Gia đình đồng hành với mỗi cá nhân cho đến khi họ trưởng thành và khuyến khích một sự phát triển hổ tương và phong phú ngang qua sự chăm sóc và sẻ chia. Cụ thể, gia đình Kitô giáo phục vụ như là một vườn ươm cho sự trưởng thành của cá nhân theo tiêu chuẩn tình yêu Thiên Chúa. Gia đình là một trong những chủ thể xã hội không thể thay thế được trong việc đạt được một nền văn hóa hòa bình. Quyền của các bậc cha mẹ và vai trò chính yếu của họ trong giáo dục con em mình, trong lĩnh vực luân lý và tôn giáo phải được bảo vệ. Chính trong gia đình mà những con người kiến tạo hòa bình tương lai, những người thăng tiến nền văn hóa tình yêu và sự sống được sinh ra và được dưỡng dục. Các cộng đoàn tôn giáo cũng dấn thân trong một cách thế đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục hòa bình. giáo hội tin rằng mình đang chia sẻ trách nhiệm lớn lao này ngang qua sứ mạng tân phúc âm hóa, vốn đặt trọng tâm vào trong việc hoán cải để đến với chân lý và tình yêu của Đức Kitô, và kết quả là sẽ dẫn đến một cuộc tái sinh về luân lý và thiêng liêng nơi các cá nhân và cộng đoàn xã hội. Việc gặp gỡ Đức Kitô khuôn đúc trên những con người kiến tạo hòa bình, những con người biết dấn thân cho cộng đồng và vượt qua mọi bất công. Các thể chế văn hóa, trường học và các trường đại học có một sứ mạng đặc biệt về giáo dục hòa bình. Họ được mời gọi để đưa ra những đóng góp quý giá không chỉ ngang qua việc huấn luyện các thế hệ lãnh đạo tương lai, nhưng còn đổi mới các thể chế công cộng ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế. Họ có thể góp phần vào những phản tỉnh mang tính khoa học vốn sẽ là nền tảng cho các hoạt động kinh tế và tài chính dựa trên một nền tảng nhân học và đạo đức vững chắc. Thế giới hôm nay, đặc biệt là thế giới chính trị, cần được hỗ trợ bởi một lối tư duy mới và một sự tổng hợp văn hóa mới để có thể vượt qua những phương pháp tiếp cận thuần kỹ thuật và hòa hợp những khuynh hướng chính trị khác nhau với quan điểm về thiện ích chung. Thiện ích chung được xem như là một toàn thể những mối tương quan liên vị tích cực và có tính cơ cấu trong việc phục vụ cho sự phát triển hội nhất của các cá nhân và nhóm, chính là nền tảng của một nền giáo dục hòa bình đích thực.
Một khoa sư phạm cho người kiến tạo hòa bình. Số 7. Cuối cùng chúng ta cần phải đề nghị và thăng tiến một khoa sư phạm về hòa bình. Điều này đòi hỏi một đời sống nội tâm phong phú, những quan điểm luân lý rõ ràng và giá trị, cùng với một thái độ và lối sống thích hợp. Những hoạt động về kiến tạo hòa bình thường kéo theo những thành tựu về thiện ích chung. Những hoạt động này thường tạo ra những lợi ích cho hòa bình và dưỡng nuôi nó. Những suy nghĩ, lời nói và cử chỉ hòa bình thường tạo ra một tâm thức và một nền văn hóa hòa bình, cùng với một bầu không khí tôn trọng, yêu thương và thân ái. Vì vậy, cần dạy người ta biết yêu thương nhau, nuôi dưỡng hòa bình và sống cách nhân từ chứ không chỉ bao dung. Một sự khích lệ căn bản đối với thái độ sống này là nói không với hận thù, nhận ra những bất công và chấp nhận lời xin lỗi cho dù không tìm kiếm nó, và cuối cùng là biết tha thứ. Trong cách thức này, những lỗi lầm và những thù hận có thể được nhận ra trong chân lý để cùng nhau đi đến sự hòa giải. Điều này cũng đòi hỏi phải không ngừng lớn lên trong khoa sư phạm về tha thứ. Thực vậy, sự giữ chỉ có thể vượt qua nhờ sự thiện, và công bình chỉ có thể được tìm thấy ngang qua bắt chước Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả con cái mình. Đây chắc chắn là một tiến trình lâu dài vì nó giả thiết một sự tiến triển về thiêng liêng, một nền giáo dục về những giá trị cao quý và một cái nhìn mới về lịch sử nhân loại. Cũng cần biết từ bỏ thứ bình an giả tạo mà các ngẫu thường thế gian ban, cùng với những nguy hiểm luôn đi kèm với nó. Thứ bình an giả tạo này chỉ làm lu mờ lương tâm và đưa người ta đến một lối sống ích kỷ và dửng dưng. Trái lại, khoa sư phạm về hòa bình ám chỉ đến hoạt động, tình yêu thương, sự liên đới, lòng can đảm và sự kiên định. Chính Đức Giê-xu là hiện thân cho tất cả thái độ sống này trong đời sống của Ngài. Thậm chí Ngài đã tự hiến mình đến nỗi từ bỏ chính mạng sống mình. Ngài đã hứa với các môn đệ rằng sớm muộn chi họ cũng khám phá ra những điều tuyệt diệu mà tôi đã nói ở trên, nghĩa là Thiên Chúa ở trong thế gian, và Thiên Chúa của Đức Giê-xu là đấng luôn hiện diện với con người. Ở đây, tôi muốn nhắc lại lời cầu nguyện, lời nguyện xin Thiên Chúa biến chúng ta thành những khí cụ bình an của Ngài, để chúng ta có thể mang tình yêu đến nơi hận thù, đem tình thương đến với người đau khổ, chân lý đức tin vào chốn lỗi lầm. Về phần mình, chúng ta hãy cùng chân phước Gioan 23, cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo, để ngoài việc quan tâm đến lợi ích về vật chất của dân tộc mình, họ còn biết đảm bảo cho mọi người món quà quý giá là sự bình an, phá vỡ những bức tường chia cắt, đẩy mạnh mối dây yêu thương lẫn nhau, lớn lên trong sự hiểu biết và sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại mình. Nhờ đó, ngang qua sức mạnh và thần hứng của Thiên Chúa, mọi người dân trên trái đất sẽ kinh nghiệm được tình huynh đệ và sự bình an mà họ hằng mong mỏi, sẽ nở hoa và cư ngụ giữa họ. Với lời cầu nguyện này, tôi muốn bày tỏ niềm hy vọng của mình rằng tất cả mọi người sẽ trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Nhờ đó, thành đô của nhân loại sẽ lớn lên trong sự hòa hợp huynh đệ, trong thịnh vượng và hòa bình.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI nhân ngày Hòa bình Thế giới 2013. Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã thấy rằng các văn bản Tân Ước không đề cập tới chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Thật ra nói như vậy cũng không đúng, vì thư gửi tín hữu Do Thái là tác phẩm trình bày về chức linh mục của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu chỉ khẳng định rằng Chúa Kitô đã là vật sát tế đền bù tội lỗi chúng ta, thì không giải quyết được vấn nạn tương quan của người với chức tư tế cũ của Do Thái giáo. Thật vậy, bởi vì trong chức tư tế cũ, vật vị sát tế và vị tư tế khác biệt nhau. Chính tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khai triển một cách rất rộng rãi và chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô đã không chỉ là vật vị sát tế mà còn là tư tế, và còn hơn thế nữa cũng là vị thượng tế, và người duy trì địa vị này cho tới muôn đời. Để đi tới kết luận này, một đàng tác giả đã phải vượt qua ý niệm cổ điển thời đó về chức tư tế, không dừng lại trên các hình thức lễ nghi bề ngoài, nhưng phân định ý hướng sâu xa của chúng. Đàng khác, ông đã duyệt xét lại các dữ kiện nền tảng của nền Kitô học, làm sao để khám phá ra tương quan của chúng với chủ ý sâu đậm của cơ chế tư tế. Ý thức được các khó khăn của vấn đề, tác giả ghi nhận như sau. Hiển nhiên là Chúa chúng ta đã xuất thân từ chi tộc Giuđa, một chi tộc không được ông Mô-xê nói gì đến khi bàn về các tư tế. Vậy giả như Đức Giê-xu ở dưới thế, thì người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như luật truyền. Nghĩa là không thể gán cho Đức Kitô chức tư tế theo nghi thức cũ của Do Thái giáo. Nhưng đàng khác cũng phải thừa nhận rằng Đức Kitô là tư tế bởi vì người đã thực thi một công trình trung gian giữa loài người và Thiên Chúa, và chiếm được một địa vị của người trung gian. Trong mầu nhiệm cuộc khổ nạn và vinh hiển của Chúa Kitô, thật dễ dàng phân định ba giai đoạn trung gian tư tế: giai đoạn đi lên, giai đoạn trung tâm và giai đoạn đi xuống. Trong các chặng khác nhau của việc chứng minh, tác giả thường bắt đầu với giai đoạn chính giữa, là giai đoạn của việc tiếp nhận vị tư tế vào nhà Thiên Chúa. Nghĩa là các tín hữu được mời gọi chiêm ngưỡng Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa, người cao trọng hơn các thiên thần. Trong chương 1, câu 4-14, tác giả trích nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước để chứng minh cho sự kiện này. Đức Kitô là vị thượng tế trung thành và biết cảm thương, người cao trọng hơn ông Mô-xê, được tôn vinh và tuyên bố là đáng tin. Người là thượng tế đời đời và hằng sống để chuyển cầu cho các tín hữu. Điểm khởi hành của việc trình bày là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô, biết rằng cuộc sống của mình có được là do Chúa Kitô vinh hiển ban cho, và người cho cộng đoàn được tiếp xúc với Thiên Chúa. Thật ra Đức Kitô đồng thời cũng là con Thiên Chúa, được ngự trên ngai gần Thiên Chúa Cha, như tác giả viết trong chương 1. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người, vì chính người sẽ là con ta. Khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói, mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Về các thiên thần thì có lời chép, người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió, và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Nhưng về người con thì Kinh Thánh lại nói, lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Là con Thiên Chúa, nhưng Đức Kitô cũng là anh của loài người, và người hoàn toàn liên đới với họ cho tới chết. tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Kitô viết trong chương 2 rằng: "Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi sẽ tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Các Kitô hữu không ở trong một tình trạng thua kém các tín hữu Do Thái, vì họ cũng có một vị thượng tế như tác giả viết trong chương 3. Do đó, thưa anh em, là những người trong dân thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là sứ giả, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Ông lặp lại trong chương 4, chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được lãnh ơn xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Từ kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô, tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu bước sang việc trưng dẫn các văn bản kinh thánh. Trước hết là Thánh Vịnh Cứu Thế 110. Câu đầu tiên của Thánh Vịnh này chứa đựng lời sấm diễn tả việc tôn vinh Đức Kitô bên hữu Thiên Chúa Cha. Sấm ngôn của Chúa ngỏ cùng Chúa tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Các tác giả Tân Ước thường áp dụng lời sấm này cho Đức Giêsu. Thánh sử Matthew ghi lại câu Đức Giêsu hỏi các Pharisêu: các ông nghĩ sao về đấng Kitô, người là con của ai? Họ thưa, con của vua David. Người hỏi, vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa khi nói rằng Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Vậy nếu vua David gọi đấng Kitô là Chúa, thì làm sao đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng còn ai dám chất vấn người nữa. Trong chương 26, Thánh Sử kể lại buổi Thượng Hội đồng Do Thái chất vấn Đức Giêsu sau khi đã bắt người. Vị Thượng Tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Sau khi ghi lại lệnh Chúa Kitô phục sinh truyền cho các môn đệ đi rao giảng tin mừng khắp nơi, phúc âm Thánh Marco kết thúc như sau. Nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong bài giảng thứ nhất, Thánh Phêrô cũng lặp lại lời sấm này của Thánh Vịnh 110 và trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng khẳng định rằng Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giê-xu ngay từ đầu chương 1 đã nêu bật sự kiện này khi viết: Người là phản ảnh huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Và tác giả nhiều lần trở lại với tư tưởng này. Ông viết trong chương 8, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng nên. Đề cập tới sự hữu hiệu hy lễ của Đức Kitô, tác giả khẳng định trong chương 10. Còn Đức Kitô sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Xa hơn trong chương 12, tác giả nói về gương sáng của Đức Kitô và khuyên tín hữu hãy kiên trì chạy trong cuộc đua, mắt hướng nhìn về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Trong câu 4 của Thánh Vịnh 110 còn có một lời sấm khác nữa long trọng tuyên bố về người rằng, muôn thuở con là thượng tế, theo phẩm chật Melchisede. Kết quả là chức linh mục của Chúa Kitô là một dữ kiện rõ ràng của mặc khải Kinh Thánh. Chính Thiên Chúa đã không chỉ khẳng định mà còn thề rằng Đức Kitô được tôn vinh là tư tế, và tác giả đã trích các văn bản Kinh Thánh để chứng minh cho sự kiện này. Ông viết trong chương 5, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế, theo phẩm chật Melchisede.